tìm hiểu ý nghĩa các tước hiệu trong kinh cầu Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa hai tước hiệu Santa Maria, Thánh Maria hay rất Thánh Đức Bà Maria và Santa Dei Genitrix, Thánh Mẫu của Thiên Chúa hay rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời trong kinh cầu Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa các tước hiệu khác. Santa Virgo Virginum, Thánh Trinh Nữ của các trinh nữ hay Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Ngôi lời của Thiên Chúa tự bản chất là sự thánh thiện, không thể sinh ra nếu không phải từ một trinh nữ hoàn toàn trong trắng. Sự đồng trinh toàn hảo như thế chuẩn bị cho Đức Maria chức làm mẹ Thiên Chúa. Hai đặc sủng riêng của Đức Maria tóm gọn sự cao cả của mẹ và nâng mẹ lên trên tất cả mọi thụ tạo, đó là chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh toàn vẹn. Vì thế, trong kinh cầu Lauretane, sau khi kính chào Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, giáo hội chào mẹ là trinh nữ tuyệt vời giữa các trinh nữ, Đức Mẹ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Thật ra hai đặc ân này kêu gọi nhau. Giám mục văn hào Jacques Bénigne Bossuet của Pháp có viết, thiên tính của con khi muốn hiệp nhất với một thân xác phải chết đã đòi buộc trong một cách thế nào đó rằng sự đồng trinh được đặt để giữa hai bản tính. Bởi vì khi có cái gì thiêng liêng, nó có thể chuẩn bị thịt xác kết hiệp với thần khí vô cùng trong trắng. Chính vì cái cao cả của sự đồng trinh nên giáo hội đã luôn luôn kính trọng sự đồng trinh bằng cách dành để cho các trinh nữ thánh hiến một chỗ trọng kính đặc biệt trong cộng đoàn Kitô. Vì như nơi mẹ Maria chức làm mẹ Thiên Chúa thánh hiến và làm đẹp cho sự vẹn tuyền tinh thần và thể lý toàn hảo của mẹ, sự đồng trinh được thánh hiến tìm bắt chước sự thánh thiện của Thiên Chúa trong sự toàn vẹn của cuộc sống. Chúng diễn tả rất tốt các ý niệm này. Các lời trong sách Diễm Ca: các thiếu nữ thấy nàng ngợi khen nàng diễm phúc, bồ câu của tôi là duy nhất người toàn vẹn của tôi. Mater Christi, Đức Mẹ Chúa Kitô. Khi gọi mẹ là mẹ Chúa Kitô, giáo hội khẳng định nhân tính của Chúa và như thế cũng khẳng định chức làm mẹ thực sự của Đức Maria. Dưới danh hiệu này xem ra mẹ Thiên Chúa gần gũi chúng ta hơn. Bản chất và ơn thánh làm cho mẹ Chúa Giêsu trở thành mẫu gương duy nhất của sự dịu hiền và trong sạch, xứng đáng với sự dễ thương vô tận của ngôi lời nhập thể. Và mẹ Maria, đấng sống trong một bầu khí thiên linh, các niềm vui của chức làm mẹ có thể nói với các lời của Thánh Kinh. Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ. Mẹ có thể nói như bà mẹ của 7 anh em tử đạo nhà Maccabê. Mẹ đã cưu mang con 9 tháng trong lòng và 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Tình yêu của tôi nghỉ trên ngực tôi. Ôi thật là niềm vui bao la biết bao cho mẹ khi nhìn con lớn khôn, lắng nghe con trong sự thân tình và thấy con ngoan ngoãn vâng lời và làm lụng vất vả, cảm thấy người tận tụy với mẹ và là tất cả cho người. Thật thế, nếu trong chức làm mẹ Thiên Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng sự cao cả khôn lường của Đức Maria, thì trong chức làm mẹ nhân loại của Đức Trinh Nữ, chúng ta hiểu có thể đạt đến điều giáo phụ Tertulliano đã viết: không có ai là cha bằng Thiên Chúa và không có ai là mẹ bằng Đức Maria. Mater Divine Gratiae, mẹ của ơn Thánh Chúa, hay Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria xứng đáng với tước hiệu này không phải chỉ vì mẹ đã sinh ra đấng là tác giả ơn thánh, nơi người và qua người mẹ đã cung cấp ơn thánh cho chúng ta, mà nhất là bởi vì mẹ thật xứng đáng được ơn thánh và là đấng ban phát ơn thánh cho chúng ta. Thật vậy, mẹ Maria là đấng đồng cứu chuộc nhân loại và không thể tách rời Chúa Giêsu trong lời hứa và trong việc thành toàn các mầu nhiệm ban ơn thánh này cho chúng ta. Và có thể áp dụng cho mẹ lời tác giả thư gửi giáo đoàn do Thái viết: chúng ta hãy đến gần ngai ân sủng với lòng trông cậy tràn đầy. Hay lời sách huấn ca, nơi ta có mọi ân sủng, và đặc biệt lời sứ thần Gabriel chào mẹ, đấng đầy ân sủng. Trong kinh cầu Đức Bà Lauretane, sau khi khẩn cầu Đức Bà là mẹ Chúa Kitô, chúng ta khẩn cầu mẹ là mẹ của ơn Thánh Chúa. Bởi vì chức làm mẹ tinh thần của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc là kết quả chức làm mẹ trong thân xác của mẹ. Đức Maria, đấng đã có Chúa Giêsu là tác giả ơn cứu độ, với Chúa Giêsu, mẹ áp dụng các hiệu quả của nó cho chúng ta. Như mẹ đã sinh ra đấng là thủ lãnh thân mình mầu nhiệm giáo hội, mẹ cũng sinh ra các chi thể của mình mầu nhiệm ấy. Tước hiệu Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa nhắc lại cho Trinh Nữ Maria các tính từ là đấng đồng cứu chuộc, là cộng sự viên hay là đấng trung gian ơn thánh. Đây là vấn đề quan trọng của nền thánh mẫu học. Ở đây chúng ta đúc kết như thế này. Trong giáo hội công giáo, với tước hiệu đấng trung gian đại đồng của tất cả mọi ơn thánh cũng được diễn tả trong huấn quyền giáo hoàng và các văn bản phụng vụ rõ ràng, mẹ được trao ban sứ mệnh khẩn nài được các ơn thánh từ Thiên Chúa và phân phát cho tất cả mọi người mọi thứ ơn thánh. Từ các ơn cần thiết cho đời này cho tới các ơn của sự cứu rỗi vĩnh cửu. Nghĩa là mẹ Maria có một nhiệm vụ cứu rỗi tùy thuộc, là lý do trung gian của ơn thánh. Trong khi chỉ có Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Kết quả là nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria không giảm thiểu và làm lu mờ sự trung gian của Chúa Kitô là sự trung gian duy nhất, nhưng cho thấy sự hữu hiệu của sự trung gian đó đối với loài người. Mater Purissima, Đức Mẹ rất trong sạch, hay Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. Giáo hội áp dụng cho mẹ Maria lời sách Diễm Ca, người hoàn toàn xinh đẹp, vẹn toàn, và đã dùng văn bản này sáng tác một xướng ca trong phụng vụ. Giờ đây chúng ta biết rằng giáo hội có sứ mệnh giải thích Thánh Kinh và được Chúa Thánh Thần soi sáng. Giáo hội biết ý nghĩa của nó và giải thích nó mà không thể lừa dối. Kết quả là sự chắc chắn việc gán cho Đức Trinh Nữ Thánh tước hiệu Mẹ rất trong sạch. Nguồn gốc của tước hiệu này là đặc ân Đức Maria vô nhiễm thai, không mắc tội tổ tông truyền và hoàn toàn trong trắng, không có tội cá nhân nào. Ngoài ra, phẩm giá cao trọng của chức làm mẹ Thiên Chúa của người đòi buộc sự thánh thiện toàn vẹn nhất, nghĩa là sự trong sạch trên thân xác và trong tâm hồn. Chúng ta tin rằng việc thực thi đức tin và đức mến nơi mẹ tuyệt đối tới độ Thiên Chúa là đối tượng thông thường của các tư tưởng và tâm tình của mẹ. Đức Maria luôn luôn là lều tạm, là hòm bia nơi Thiên Chúa ngự trị. Mẹ là đấng luôn luôn giữ gìn trong tim tất cả những gì liên quan tới sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ rạng ngời như mặt trăng. Mater Castissima, Đức Mẹ vô cùng thanh khiết. Ghi chú về sự khiết tịnh tuyệt đối của mẹ Thiên Chúa như dấu chỉ cuộc sống trinh bạch của mẹ trong tuyệt đỉnh của nó, như các giáo phụ đã khẳng định. Như thế, nó là một cái gì cao hơn sự đồng trinh, bởi vì điều này không trao trả lại sự toàn vẹn ban đầu của con người, vì con người luôn luôn bất toàn. Nơi Đức Maria, hai đặc sủng đã nâng cao sự đồng trinh. Mẹ không bị quấy phá bởi dục vọng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, trong nghĩa cái ham muốn của xác thịt là hậu quả của tội tổ tông truyền. Và mẹ như được phê chuẩn ở mức độ của thị kiến chân phước nhờ sự tương quan mật thiết của mẹ với Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệu quả của chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Vì thế, một cách đúng đắn chúng ta tôn kính mẹ là mẹ vô cùng thanh khiết với các lời của sách Diễm Ca, các hoa cùng trái, và mẹ là ngôi vườn đóng kín, là giếng nước niêm phong. Và một cách hoàn toàn đặc biệt, chúng ta kêu lên cùng với tác giả sách Khôn Ngoan, ôi đẹp biết bao một thế hệ không tội lỗi.